kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả thân mến. Chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, dân văn phòng là đối tượng bị thiếu hụt vitamin cao nhất. Do ít có cơ hội tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, sự thiếu hụt vitamin D sẽ khiến cho chúng ta đối mặt với những loại bệnh như là đau khớp, đau tim, ung thư và bệnh trầm cảm. Nếu chúng ta là dân văn phòng thì hãy nhanh chóng bổ sung vitamin D theo những cách sau đây. Đầu tiên đó chính là phơi nắng. Phơi nắng buổi sáng là cách hấp thụ vitamin D vô cùng hiệu quả. Thậm chí chỉ cần chúng ta phơi nắng khoảng từ 10 tới 15 phút là có thể xem như đủ vitamin D cho cả ngày. Thời gian phơi nắng thường trong khoảng từ 6 tới 8 giờ. Nên nếu chúng ta bận đi làm thì phơi trước 7 giờ là thời điểm lý tưởng nhất. Và đặc biệt là chúng ta không nhất thiết phải nằm phơi nắng như là đi biển, mà chúng ta có thể kết hợp với những việc khác như là ngồi ăn sáng ngay chỗ có nắng gọi vào, tập thể dục, đi chợ không mặc áo khoác che nắng. Thứ hai đó chính là ăn trứng gà. Nhiều người cho rằng trứng có chứa nhiều cholesterol có hại cho cơ thể, nhưng thực tế trong trứng có tiền chất của vitamin D và hàm lượng cholesterol trong trứng ít hơn so với những sản phẩm có chất béo bão hòa. Những người ăn trứng thường chỉ ăn lòng trắng bỏ qua lòng đỏ là một sai lầm, bởi vì vitamin D có chủ yếu ở trong lòng đỏ của một quả trứng. Mỗi quả trứng cung cấp khoảng 40 IU là đơn vị vitamin D. Tuy nhiên, Hiệp hội Tim Mạch Mỹ khuyến cáo người dân nên ăn trứng có chừng mực. Do đó, nếu muốn bổ sung vitamin D qua trứng thì mỗi ngày chỉ nên tiêu thụ một quả thôi để tốt hơn cho cơ thể của chúng ta. Thứ ba đó chính là ăn các loại cá giàu chất béo. Cá giàu chất béo như là cá ngừ, cá hồi là một nguồn cung cấp vitamin D vô cùng lý tưởng. Các loại cá đều có thể đáp ứng một lượng lớn vitamin D so với nhu cầu của mỗi ngày trong cơ thể. Ngoài ra, các loại cá béo này cũng chứa một hàm lượng omega 3 rất cao, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch tốt hơn. Thứ tư đó chính là uống nước cam. Uống nước cam mỗi ngày cũng là cách tăng cường vitamin D hiệu quả. Tuy nhiên, nếu chúng ta bị đau dạ dày thì không nên uống lúc đói bụng. Ngoài tác dụng bổ sung vitamin D thì nước cam còn giúp tăng cường vitamin C, nâng cao sức đề kháng cũng như là đẹp dáng đẹp da hơn. Thứ năm đó chính là uống sữa đậu nành. Sữa đậu nành tăng cường cung cấp đến 49 IU vitamin D mỗi gram, 119 IU mỗi ly. Hàm lượng vitamin D rất khác nhau giữa các sản phẩm, vì vậy hãy kiểm tra thành phần dinh dưỡng trước khi mua, đặc biệt là sữa đậu nành còn rất có ích đối với các chị em phụ nữ. Thứ sáu đó chính là bổ sung các loại nấm. Nấm khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cũng tự sản xuất ra vitamin D như cơ thể của con người. Tuy nhiên, nếu như cơ thể chúng ta tạo ra vitamin D3 thì nấm lại tạo ra vitamin D2. Do đó, nếu vừa chăm phơi nắng lại vừa thường xuyên bổ sung nấm vào thực đơn thì sẽ giúp cung cấp được các loại vitamin D đa dạng hơn. cho cơ thể thêm khỏe mạnh. Kính thưa quý vị, vitamin D thực sự rất cần thiết cho tất cả chúng ta. Nó mang lại những lợi ích về sức khỏe, vì thế chúng ta hãy luôn đảm bảo rằng cơ thể có thể hấp thụ vitamin D thiết yếu mỗi ngày. Có như thế chúng ta mới có thể duy trì được sự dẻo dai và tràn đầy năng lượng cho một ngày làm việc.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Một lần nữa xin kính chào quý ông bà chị em. Tôi cùng với quý ông bà chị em sẽ cùng suy gẫm với nhau trong một câu kinh thánh trong sách Ê-sai đoạn 50 câu số 4. Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Kính thưa quý ông bạn chị em, trong phần đầu câu kinh thánh này thì nói rằng Chúa Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Như vậy thì ai trong chúng ta là những người đã được nhận sự ban cho từ Đức Chúa Trời? Đôi khi chúng ta không biết rằng Chúa ban cho mình cái gì. Mình nghĩ rằng mình nói chung chung đó là Chúa ban cho tôi có cái này có cái kia, rất nhiều thứ, nhưng mà không biết rằng là Chúa ban cho mình cái gì. Mình nghĩ rằng Chúa đã ban cho chúng ta có được sự sống này, Ngài ban cho ta có được hạnh phúc, Ngài ban cho chúng ta có đủ cơm áo quần mặc mỗi ngày. Và ở đây Ngài nói ở trong câu kinh thánh này cho chúng ta thấy được rằng Ngài ban cho chúng ta một cái rất là quan trọng, đó là Chúa đã ban cho ta cái lưỡi. Ai trong chúng ta cũng được sự ban cho của Chúa. Và Ngài ban cho chúng ta cái lưỡi để chúng ta làm cái gì? Chúng ta nói với mọi người, hay là chúng ta hát để ca ngợi Chúa? Và cái lưỡi là một cái bộ phận rất quan trọng trong cái cơ thể của chúng ta. Cái lưỡi của chúng ta có thể giúp cho chúng ta nêm thức ăn, rồi nhào trộn thức ăn, rồi sau đó đưa thức ăn vào ở trong cổ họng, rồi nó đi xuống bao tử, và nó cũng làm cho dễ dàng tiêu hóa hơn. Và Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho chúng ta, và chúng ta có cái lưỡi này để chúng ta có thể có những cái giọng hát làm rung động đến trái tim của mọi người. Cái lưỡi của chúng ta có thể ca ngợi về tình yêu của Chúa và nói về những điều tốt đẹp mà Ngài dạy cho cuộc đời của chúng ta. Nếu như chúng ta không có cái lưỡi thì cuộc sống này nó trở nên rất là nhạt nhẽo. Chúng ta cảm thấy chúng ta không có thể nói được, chúng ta buồn chán ở trong cái cuộc đời của mình. Như vậy thì lời Chúa đã nhắc nhở và nói với chúng ta, và Ngài cho chúng ta có cái lưỡi của Đức Chúa Trời được chọn lựa chúng ta. Điều đầu tiên đó là cái lưỡi của người được Đức Chúa Trời chọn lựa. Không phải là một cái lưỡi nó bình thường như mọi người, nhưng mà cái lưỡi được Đức Chúa Trời chọn lựa thì nó sẽ khác. Xin chúng ta cùng xem ở trong sách Phi-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 9 thì có viết rằng: Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Thương bạn chị em, Ngài đã ban cho chúng ta cái lưỡi được sự chọn lựa. Chúng ta phải có trách nhiệm, đó là rao giảng lời của Chúa, nói về tình yêu lẽ thật của Ngài cho mọi người biết. Và cái lưỡi của chúng ta đó là dùng để cầu nguyện, cũng có thể chữa lành mọi bệnh tật cho mọi người khác. Và nhờ những lời cầu nguyện của chúng ta mà nhiều người được thoát khỏi những căn bệnh rất là hiểm nghèo. Nhờ cái lưỡi của chúng ta để chúng ta nói, chúng ta gây dựng tình anh em của chúng ta được gắn kết với nhau, và hội thánh của chúng ta được mạnh mẽ, được phát triển nhờ vào những cái lời động viên của chúng ta, và nhờ cái lời nói của chúng ta mà nhiều người biết về Chúa, người ta tiếp nhận Chúa, người ta tin Chúa và họ đã nhận được sự cứu rỗi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái lưỡi của chúng ta được Đức Chúa Trời chọn lựa là một điều rất là đặc biệt. Chính vì vậy mà chúng ta phải làm sao cho lời nói của chúng ta được đẹp lòng Ngài. Và điều thứ hai đó là cái lưỡi của những người nhận được sự dạy dỗ. Ai trong chúng ta cũng nhận được sự dạy dỗ, nhưng mà sự dạy dỗ đó đến từ đâu? Cái lưỡi của chúng ta được sự dạy dỗ từ Đức Chúa Trời, hay là cái lưỡi của chúng ta được dạy dỗ từ ma quỷ, Satan, nó xúi dục chúng ta nói những cái lời độc địa làm gây tai hại đến mọi người và làm chia rẽ tình anh em của chúng ta? Và dân gian của chúng ta cũng có câu đó là lưỡi không xương nhiều đường lắc léo, miệng không vành thì sao? Méo mó tứ tung. Cái lưỡi của chúng ta có thể nói những điều tốt đẹp, rồi có thể nói những cái điều xấu xa làm chia rẽ người khác. Và có một câu chuyện kể như sau. Câu chuyện Ngụ Ngôn kể lại rằng có một bầy ếch đang đi ở trong một cái khu rừng, thì đang như vậy thì bỗng nhiên có hai cái con ếch nó bị lọt xuống một cái hố sâu. Thì hai con ếch này nó cố gắng nó nhảy lên để mà nó thoát ra khỏi cái hố, nhưng mà nó nhảy hoài không được, bởi vì cái hố này nó quá sâu. Những cái con ở trên bờ này nó thấy như vậy và tìm cách để mà cứu hai cái con ếch này, nhưng mà bằng mọi cách nhưng vẫn không thể cứu được. Thì những con ếch ở trên bờ này mới nói với những cái con ếch, hai con ếch nó lọt dưới cái hố, rằng hai anh đừng có nên cố sức nữa, chỉ phí sức thôi, không thể nào mà nhảy qua được cái hố này bởi vì nó rất là sâu. Hai anh nên ở đó chờ chết đi. Một trong hai con ếch đó nghe như vậy thì một con nó cảm thấy chán nản, nó thấy bất lực và nó đã gục ngã, nó sẽ chết. Con ếch còn lại thì nó cố gắng nó nhảy lên, thì những con ở trên này thì nói rằng đừng có nhảy nữa, vô ích. Thì nó cứ tiếp tục, nó nhảy một hồi nữa, nó đã cao hơn, và nó nhảy thêm một lần nữa và nó đã thoát ra khỏi ngoài cái hố. Thì khi mà nhảy lên bờ thì những cái con ếch ở trên bờ thì nó nói rằng anh không nghe tôi nói gì sao? Thì con ếch này mới ngơ ngẩn nói, hả? Anh nói cái gì? Cảm ơn anh vì đã cổ vũ động viên tôi, bây giờ tôi đã thoát lên khỏi. Thì ra cái con ếch ở dưới cái miệng hố này nó bị điếc, nó không nghe, nó tưởng rằng mọi người đó là cổ vũ, ôi nhảy cố lên, cho nó hết sức, nó nhảy và nó vượt qua. Và cái lời nói của chúng ta cũng vậy, nếu như chúng ta nói những cái lời đem đến gây dựng cổ vũ và không làm cho họ nhục chí, thì có thể là con ếch kia nó sẽ cố gắng nó nhảy và nó sẽ nhận được sự sống. Và cái lưỡi của chúng ta, và trong sách Châm Ngôn thì có viết rằng, trong sách Châm Ngôn đoạn 18 câu 21, sống chết ở nơi quyền của lưỡi. Cái lưỡi của chúng ta đem đến những cái điều tốt đẹp, và cái lưỡi của chúng ta cũng gây những cái điều độc hại, có thể cứu người, cũng có thể đó là giết chết người. Như vậy thì chúng ta cần phải cẩn trọng theo cái lời nói của mình. Và ở trong Kinh Thánh cũng cảnh báo với chúng ta về sự khôn khéo khi chúng ta sử dụng cái lưỡi, khi chúng ta không đem lợi ích mà chúng ta gây thiệt hại và làm cho người khác bị tổn thương. Ở trong sách Gia Cơ đoạn 3 thì có nói rằng đó là tội lỗi của cái lưỡi, có viết rất nhiều điều từ cái lưỡi của chúng ta. Cái lưỡi của chúng ta giống như là cái bánh lái của chiếc tàu. Chúng ta thấy cái bánh lái tàu nó rất là nhỏ, nhưng mà nó điều khiển cả cái con tàu rất là lớn. Rồi cái lưỡi của chúng ta giống như là cái ngọn lửa, chỉ một ngọn lửa nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng có thể gây cháy cả một cái khu rừng. Rồi cái lưỡi của chúng ta dùng để nói và cai quản tất cả muôn loài vạn vật, từ những cái con vật nó bay cao ở trên trời, những con vật nó to lớn, nó mạnh khỏe ở trên mặt đất, và những cái con vật lặn sâu ở dưới đáy biển. Những cái con đó chúng ta cũng đã thu phục được nó, chúng ta cũng đã dạy dỗ và điều khiển được. Nhưng cái lưỡi của chúng ta thì không ai có thể kiềm chế được, không ai có thể điều khiển được. Và Kinh Thánh đã dạy dỗ và nhắc nhở chúng ta, đó là chúng ta hãy cầm giữ miệng lưỡi của mình để làm sao chúng ta nói những lời nói được gây dựng, được đẹp lòng, đem những lợi ích đến cho mọi người. Cái lưỡi của chúng ta cũng có thể đó là chúng ta khen ngợi Chúa, chúng ta ca ngợi về tình yêu của Ngài. Cũng cái lưỡi của chúng ta mà chúng ta rủa xả Chúa, chúng ta nói xấu về Ngài như thế nào. Và Chúa Giê-xu cũng đã cảnh báo chúng ta rằng, đó là người tốt thì do lòng thiện mà nói ra lời lành, người xấu do lòng ác mà nói ra lời dữ. Đến ngày phán xét cuối cùng, mọi người phải khai hết những lời vô ích mình đã nói. Lời nói sẽ định đoạt số phận mỗi người. Do lời nói người này được tha bổng, cũng do lời nói người kia bị kết tội. Trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 35 đến 37. Bởi vì lời nói của chúng ta mà người này bị và người kia được, và đến ngày mà Chúa phán xét thì mọi lời nói của chúng ta gian xảo, mọi lời nói độc địa, gian ác của chúng ta sẽ bị Chúa trừng phạt. Và cái lưỡi của chúng ta thì sự điều khiển đó là do cái bộ não, do cái trí óc. Nhưng mà chúng ta cần phải suy nghĩ trước khi chúng ta nói. Chúng ta làm gì, chúng ta cũng phải suy nghĩ rất là kỹ càng trước khi chúng ta mở miệng ra. Chúng ta cần phải kiềm chế miệng lưỡi của mình. Ở trong sách Châm Ngôn đoạn 10 câu 19 và câu 20 thì có viết: nói năng nhiều, tội khiến càng lắm. Cầm giữ miệng lưỡi, ấy là người khôn ngoan. Lưỡi công chính như bạc quý, tâm kẻ tiểu nhân rẻ hơn bèo. Miệng người công chính nở hoa khôn, còn lưỡi kẻ dối gian bị cắt mất. Nếu như chúng ta dùng cái lưỡi của mình một cách khôn ngoan, dùng cái lưỡi của mình theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, thì cái lưỡi của chúng ta sẽ là một cái điều rất là được ơn phước của Chúa. Chính vì vậy mà mỗi một trong chúng ta cầu xin sự khôn ngoan của Chúa. Chúng ta cần phải biết nói như thế nào, lúc nào chúng ta nên nói và lúc nào chúng ta cần phải im lặng. Và những điều đó thì chúng ta cần phải học hỏi lời Chúa nhiều hơn, và chúng ta biết cách để chúng ta đem lợi ích cho mọi người. Và trong phần Kinh Thánh này thì điều thứ hai Ngài nói với chúng ta ở trong phần B, đó là Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy như học trò vậy. Chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là một Đức Chúa Trời quyền năng, một Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, và Ngài sắp xếp mọi cái chi thể trong cuộc đời của mình một cách rất là hợp lý. Ngài đặt hai con mắt của chúng ta ở đằng trước để chúng ta nhìn về phía trước, chứ không phải Ngài đặt ở phía sau để nhìn những cái điều ở phía sau, những cái điều tội lỗi, những cái điều còn vướng bận ở phía sau. Ngài đặt hai con mắt ở phía trước, rồi Ngài đặt hai cái lỗ tai của chúng ta hai bên để làm cái gì? Để chúng ta nghe bên tay phải thì nghe cái điều gì? Khen ngợi điều tốt. Còn bên trái thì nghe điều chê bai, cái điều xấu. Không phải là chúng ta thích ai nghe cái, thích ai nói những cái điều tốt đẹp thì chúng ta nghe, còn những cái điều nói xấu thì chúng ta bịt lại. Cần phải cân đối ở trong cái đời sống của mình. Trước khi chúng ta nghe, chúng ta để phán xét một người nào đó, thì chúng ta cũng hiểu rằng chúng ta nghe từ hai phía, chứ không phải chỉ nghe từ một phía mà chúng ta phán xét một con người nào ở trong cái đời sống này. Rồi Ngài đặt cái miệng của chúng ta ở phía trước, Ngài cho chúng ta hai con mắt, hai cái lỗ tai, nhưng mà chỉ có một cái miệng thôi. Rồi Ngài để cái lưỡi ở trong rất là mềm mại. Khi mà cái miệng đó ngậm lại thì cái lưỡi không thể nào nói được. Đúng không quý ông bạn chị em? Bây giờ chúng ta ngậm miệng lại thì không thể nào nói được. Khi nào nói thì cái miệng nó mới mở ra. Ngài đặt như vậy để cho chúng ta nhìn thấy nhiều hơn, chúng ta nghe nhiều hơn, nhưng mà chúng ta cần phải nói, đó là nói ít lại. Nhiều người trong chúng ta là muốn nói nhiều hơn là chúng ta nghe. Như vậy thì chúng ta cần phải điều chỉnh lại cái đời sống của mình. Chúng ta cần phải học hỏi lời của Chúa nhiều hơn nữa, để từ lời của Chúa Ngài sẽ cảnh báo, Ngài sẽ nhắc nhở chúng ta trong cái cuộc đời của này. Và Ngài nói Ngài đánh thức chúng ta, để chúng ta điều trước tiên đó là chúng ta hãy mở cái đôi mắt của mình ra. Nếu như chúng ta còn ngủ mê ở trong cái đời sống này thì chúng ta không thể nào mà chúng ta nhận biết rằng có Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể thấy được những cái điều tốt đẹp của chúng ta từ ở bên ngoài. Chúng ta mở mắt để chúng ta nhìn xung quanh cái cảnh vật. Và Ngài muốn đó là chúng ta cần phải mở cái đôi mắt thuộc linh, cái đôi mắt tâm linh của chúng ta ra, để chúng ta thấy được rằng Đức Chúa Trời Ngài đang dạy dỗ chúng ta, Ngài đang cảnh tỉnh chúng ta ở trong cái đời sống này. Và trong tuần vừa qua thì tôi có nhận được một cái cuộc gọi điện thoại. Cuộc gọi điện thoại này đến từ nửa đêm, lúc trời đang sáng, thưa quý bạn chị em. Khi mà nhận được cuộc gọi lúc nửa đêm thì mình cảm thấy rất là hoang mang, rất là lo sợ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Khi mà tôi gọi lại thì người đó nói là lỡ đụng cái điện thoại cho nên là nó nhắn vào cái nút gọi và ngay cái số của tôi. Thưa quý bạn chị em, cái tiếng chuông điện thoại đó nó làm cho tôi phải thức giấc trong những lúc nửa đêm và lúc gần sáng. Lúc đó thì tôi không thể nào chợp mắt lại được. Và tôi lấy Kinh Thánh ra, tôi đọc. Và tôi đọc đến cái câu Kinh Thánh trong Ê-sai đoạn 50 câu 4 này. Tôi đã làm cái đề tài để chia sẻ. Nhờ cái tiếng chuông cảnh tỉnh như vậy mà tôi mới nhận ra rằng lời Chúa đã cảnh thức tôi, đã làm cho tôi phải học hỏi lời của Chúa nhiều hơn nữa. Và có đôi lúc chúng ta lại ngủ quên, chìm đắm ở trong cái đời sống này, không có một cái tiếng nào để mà cảnh thức cái đời sống tâm linh của chúng ta. Chúng ta không thể nào mở mắt ra để chúng ta học lời của Chúa. Chúng ta không thấy được về lời của Ngài đang dạy dỗ của chúng ta như thế nào. Và nếu như mỗi buổi sáng sớm, mỗi buổi sớm mai, chúng ta đặt Chúa là ưu tiên trong cái đời sống của mình, chúng ta dành thời gian ít phút để chúng ta đọc một câu Kinh Thánh hay một đoạn Kinh Thánh nào đó để suy gẫm và làm hành trang cho cuộc đời của mình trong một ngày mới nào đó, thì tôi tin chắc rằng Ngài sẽ hướng dẫn cuộc đời của chúng ta đi theo cái đường lối của Ngài. Chúng ta không làm những cái điều tai hại, chúng ta cũng không nói những cái lời vô ích, không nói những cái lời đem chia rẽ đến anh em của chúng ta, nếu như chúng ta đặt Chúa là ưu tiên hàng đầu cho mọi ngày của chúng ta. Và Ngài nói tiếp theo đó là Ngài đánh thức đôi tai để chúng ta nghe lời dạy của Chúa. Và Chúa ban cho chúng ta có lỗ tai để chúng ta nghe. Ngài ban cho chúng ta cái miệng để chúng ta nói những cái lời nói của Chúa. Trong Gia-cơ đoạn 1 câu 19 thì có viết rằng người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói. Lời Chúa dạy chúng ta đó là nghe thì chúng ta nghe mau lên, chúng ta nghe nhiều lên, mà nói thì chúng ta nói ít lại, chúng ta nói chậm lại. Và khi chúng ta muốn nói gì đó thì chúng ta phải uống lưỡi 7 lần trước khi chúng ta nói. Đôi khi chúng ta uống lưỡi như vậy thì những cái lời nói của chúng ta cũng có thể đó là còn một cái vài điều nào đó chưa có đẹp lòng Chúa. Chúng ta cần phải cầu nguyện Chúa nhiều hơn nữa để lời nói của chúng ta, để mọi hành động của chúng ta, việc làm của chúng ta đều được vi vinh hiển về cho Chúa. Và có một câu chuyện xưa thì kể rằng có một anh thanh niên đi tìm đến một cái nhà hiền triết để xin thầy hiền triết này dạy cho mình một cái nghệ thuật, đó là hùng biện, nói trước đám đông và nói như thế nào để thuyết phục mọi người. Thì khi đến nhà hiền triết này thì nhà hiền triết này không nói một cái điều gì hết, ông chỉ im lặng. Và học trò này thì cứ đi theo nài nỉ, năn nỉ ngày này qua ngày kia. Cuối cùng thì nhà hiền triết này mới nói với người trẻ trẻ đó là: bạn trẻ ơi, tôi sẽ tính tiền lệ phí đó là gấp đôi. Thì người thanh niên này mới ngạc nhiên: thầy không có dạy gì hết mà bây giờ thầy lại tính đó là gấp đôi. Thì ông thầy mới nói đó là: vì tôi phải dạy cậu hai ngành khoa học. Đầu tiên đó là dạy cậu cách giữ cái miệng lưỡi và học cách để lắng nghe. Và điều thứ hai đó là cách để sử dụng cậu nói như thế nào. Trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Chúng ta cần phải đó là nghe nhiều hơn, chúng ta nói ít lại và nói chậm hơn, để mọi lời nói của chúng ta không gây phiền lòng đến người khác. Chúng ta không làm buồn lòng anh em của chúng ta, thì đó là cái lưỡi của Đức Chúa Trời chọn lựa, cái lưỡi được sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Ngài ban ơn cho chúng ta những điều tốt đẹp khi chúng ta học cách lắng nghe cái đời sống này. Và cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay rất nhiều tiếng ồn ào xung quanh trong cái cuộc đời này, thì làm sao chúng ta để chúng ta nghe được lời của Chúa, tiếng phán của Ngài đến với cái tấm lòng của chúng ta. Chúng ta thử nhắm mắt của mình lại, chúng ta chú ý lắng nghe một cái âm thanh nào đó, thì tai của chúng ta sẽ tập trung nghe những cái điều mà chúng ta muốn nghe. Nếu như chúng ta tập trung nghe lời của Chúa thì tiếng phán của Ngài sẽ đến trong tấm lòng của chúng ta, và chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra và nghe được lời của Chúa. Ngài nhắc nhở với chúng ta, và Ngài đang phán, và Ngài nói với chúng ta trong cái đời sống này. Khi chúng ta nhìn lại trong đời sống của chúng ta có được một ngày mới. Chúng ta mở cái đôi mắt của mình ra, và cái đôi mắt thuộc linh này chúng ta thấy được quyền năng của Chúa. Chúng ta mở cái đôi tai của mình ra để chúng ta nghe được những lời dạy dỗ của Ngài, thì lúc đó chúng ta là những người được sự hướng dẫn của Chúa. Chúng ta sẽ mở cái miệng của mình ra để chúng ta đi nói và rao giảng lời của Ngài. Chúng ta chia sẻ mọi người khác, chúng ta gây dựng tình anh em, chúng ta có thể cầu nguyện cho mọi người và chữa lành mọi bệnh tật. Đó là sự hướng dẫn mà Đức Chúa Trời đã ban ơn cho chúng ta. Và chúng ta cũng cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã nói và Ngài dạy với chúng ta, và Ngài nhận chúng ta là học trò của Ngài. Còn Ngài là một thầy giáo, một giáo sư, một người bạn thân thiết trong cái cuộc đời của mình, và Ngài hướng dẫn với chúng ta trong mọi đời sống. Và Ngài là một thầy giáo, Ngài luôn yêu thương chúng ta, Ngài dạy dỗ chúng ta một cách rất là nhiệt tình, Ngài dạy dỗ bằng cả cái tấm lòng của Ngài. Còn chúng ta là học trò của Chúa thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta học hỏi những điều mà Ngài dạy, và chúng ta nói những điều mà Ngài cho phép chúng ta nói. Thưa quý bạn chị em, qua câu kinh thánh này, và Ngài cũng đã nhắc nhở với chúng ta trong mỗi đời sống của chúng ta, chúng ta cần phải học hỏi lời của Chúa, và Ngài ban cho chúng ta có cái lưỡi để chúng ta nói những lời tốt đẹp, gây dựng anh em của chúng ta được đoàn kết, được mạnh mẽ nhiều hơn. Và Ngài nhắc nhở chúng ta, đó là con cái của Chúa, chúng ta cần phải mau nghe, chậm nói, chậm giận, để mỗi lời nói đều được đẹp lòng, và mọi việc làm của chúng ta đều được vi vinh hiển về cho Chúa. Và hơn hết nữa, đó là Ngài muốn yêu thương chúng ta, Ngài nhận chúng ta là học trò của Ngài để hướng dẫn cuộc đời của mình được đi theo con đường lẽ thật, và đi theo ánh sáng và sự dạy dỗ từ nơi thiên thượng của Chúa. Xin Ngài luôn ở cùng và gìn giữ với bạn chị em. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.